Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm, ngày 10 tháng 9 có những nội dung chính sau đây.
Trong giai đoạn 2015-2020, tỉnh Thái Nguyên tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 11,1% một năm.
Nhờ chú trọng công tác phát triển hội viên và xây dựng tổ chức hội vững mạnh, những năm qua, các cấp hội cựu chiến binh thành phố đã và đang cùng các cấp ngành và tổ chức chính trị xã hội của thành phố chung tay xây dựng thành phố Thái Nguyên ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh.
Hiện nay, liên kết sản xuất an toàn gắn với tiêu thụ nông sản có vai trò quan trọng trong phát triển nông nghiệp. Trước thực tế đó, những năm qua, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản Thái Nguyên đã đẩy mạnh việc xây dựng những chuỗi liên kết trong sản xuất an toàn và tiêu thụ ổn định sản phẩm nông nghiệp. Tiểu mục An toàn thực phẩm vì sức khỏe giống nòi trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân cùng nhiều chính sách đúng đắn trong phát triển kinh tế xã hội, nên nhiệm kỳ 2015-2020, tỉnh Thái Nguyên đã có những bước phát triển vượt bậc, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 11,1% một năm, vượt chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đã đề ra. Trong đó, công nghiệp xây dựng tăng 14,5% một năm, dịch vụ tăng 7,3% một năm, nông lâm thủy sản tăng 3,8% một năm, GDP bình quân đầu người tăng từ 51 triệu đồng một người năm 2015 lên 90 triệu đồng một người năm 2020, gấp 1,76 lần so với năm 2015. Năng suất lao động bình quân chung các ngành kinh tế của tỉnh năm 2020 là trên 140 triệu đồng một lao động, tăng gấp 1,5 lần. Kết quả này đã đưa Thái Nguyên trở thành một trong những tỉnh có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao của cả nước.
Thực hiện công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, thời gian qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo thực hiện tốt việc sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập, sắp xếp, sáp nhập xóm tổ dân phố. Hiện nay, Ủy ban Nhân dân thành phố có 13 phòng chuyên môn và 13 đơn vị sự nghiệp, 121 trường học. Sau khi thực hiện sắp xếp, sáp nhập, các đơn vị đã giảm 4 đơn vị sự nghiệp công lập. Hiện nay, Ủy ban Nhân dân thành phố đang tiếp tục xây dựng mô hình chuyển đổi hoạt động của đội quản lý trật tự xây dựng và giao thông thành phố thành đơn vị tự chủ. Cùng với đó, thành phố Thái Nguyên đã hoàn thành việc sáp nhập xóm tổ dân phố thuộc 32 xã phường, từ 687 xóm tổ dân phố xuống còn 401 xóm tổ dân phố, giảm 286 xóm tổ dân phố. Kết quả cho thấy, các cơ quan đơn vị sau khi sắp xếp, sáp nhập đã đi vào hoạt động ổn định. Việc kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy của các cơ quan đơn vị đảm bảo tinh gọn, từng bước thực hiện tự chủ về tài chính, phù hợp với tình hình thực tế của thành phố Thái Nguyên.
Hưởng ứng phong trào thi đua, cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Năm 2019, Quỹ vì người nghèo của thành phố Thái Nguyên đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa 108 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo với trị giá trên 352 triệu đồng. Nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, sức mạnh của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội và cộng đồng dân cư, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên đã ban hành kế hoạch số 32 KHMT về việc tuyên truyền vận động ủng hộ xây dựng quỹ vì người nghèo thành phố năm 2020 đến cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị cá nhân trên địa bàn ủng hộ. Tính đến ngày 31 tháng 8 năm 2020, cơ quan thường trực Quỹ vì người nghèo thành phố đã nhận được số tiền gần 67 triệu đồng của 28 đơn vị ủng hộ, gồm Văn phòng Thành ủy Thái Nguyên, các đoàn thể chính trị xã hội, Hội chữ thập đỏ thành phố, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố, Trường phổ thông vùng cao Việt Bắc, các trường trung học cơ sở Phúc Triều, Quang Vinh, Tân Lập, Phòng Quản lý đô thị, Đội Quản lý Trật tự xây dựng và giao thông thành phố, Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải ô tô số 10, Công ty Bảo Việt Thái Nguyên, Công ty Than Khánh Hòa, Công ty Công nghiệp Hóa chất Mỏ Thái Nguyên, Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Thái Nguyên, Bệnh viện Gang thép Thái Nguyên, Công an thành phố. Để thực hiện kế hoạch vận động ủng hộ xây dựng quỹ vì người nghèo của thành phố Thái Nguyên năm 2020 đạt hiệu quả, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên tiếp tục vận động các tổ chức, cá nhân, đơn vị, trường học, doanh nghiệp trên địa bàn bằng tình cảm và trách nhiệm tiếp tục đóng góp ủng hộ xây dựng quỹ để hỗ trợ cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu của đề án giảm nghèo thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020. Mọi sự ủng hộ quỹ được nộp trực tiếp tại Văn phòng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên, địa chỉ số 14 đường Cách mạng tháng 8, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, hoặc chuyển khoản qua tài khoản của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên 3761-0103-7655-91046 tại kho bạc nhà nước tỉnh.
Trong những năm qua, phường Đồng Bẩm đã luôn quan tâm thực hiện hiệu quả chính sách giảm nghèo, đặc biệt là chương trình xóa nhà rột nát cho gia đình chính sách, hộ nghèo. Từ năm 2015 đến nay, đã có 20 nhà của hộ nghèo, hộ cận nghèo được xây mới và sửa chữa với số tiền gần 400 triệu đồng từ nguồn ngân sách thành phố, quỹ vì người nghèo thành phố, của phường và từ các tổ chức doanh nghiệp. 505 lượt hộ nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Để các hộ nghèo, cận nghèo có điều kiện vươn lên thoát nghèo, các tổ chức đoàn thể của phường đã đứng ra tín chấp với Ngân hàng Chính sách Xã hội cho 60 lượt hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn vay trên 2,1 tỷ đồng. Cùng với đó, phường đã triển khai thực hiện đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đạt hiệu quả. Trong 5 năm qua, có trên 3.300 lượt người được tham gia các lớp đào tạo nghề và những lao động này đã được tư vấn giới thiệu và tuyển dụng vào các công ty, nhà máy, xí nghiệp trong và ngoài tỉnh, góp phần vào công tác giảm nghèo tại địa phương. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của phường giảm từ 3,11% năm 2015 xuống còn 0,83% năm 2020. Tỷ lệ hộ cận nghèo giảm từ 1,43% năm 2015 xuống còn 1,07% năm 2020. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Đồng Bẩm nhiệm kỳ 2020-2025 phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 0,48%, không có hộ tái nghèo.
Cho đến thời điểm này, Việt Nam cơ bản kiểm soát được dịch COVID-19 và đã triển khai hiệu quả chiến lược chống dịch nói chung, chiến lược xét nghiệm nói riêng. Tuy nhiên, thực tế nguy cơ dịch COVID-19 vẫn tiềm ẩn và có thể bùng phát bất cứ lúc nào nếu chủ quan lơ là. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế đã chính thức đưa ra thông điệp 5K gồm khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập và khai báo y tế. Cụ thể như sau, khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người, đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay, vệ sinh các bề mặt, vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế, v.v. Giữ vệ sinh, lau rửa và để nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Bộ Y tế nhận định, đã đến lúc chúng ta phải xác định chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Mỗi người dân hãy hành động, cùng nhau thực hiện đúng và đủ các khuyến cáo phòng chống dịch. Mỗi người dân hãy là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch bệnh. Nếu mỗi người trong chúng ta làm tốt các quy định đã được khuyến cáo, thì việc kiểm soát dịch COVID-19 là hoàn toàn có thể.
Để thực hiện tốt tiêu chí tuyển quân năm 2021, ngày 3 tháng 9 năm 2020, Chủ tịch UBND thành phố Thái Nguyên đã ban hành chỉ thị số 09 về việc tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân năm 2021. Theo đó, chỉ thị yêu cầu các cơ quan đơn vị liên quan và Ủy ban Nhân dân các xã phường trên địa bàn thực hiện một số nội dung sau. Ban Chỉ huy quân sự thành phố tham mưu Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố chỉ đạo điều hành về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, phối hợp với Công an thành phố tổ chức xét duyệt hồ sơ lý lịch công dân nhập ngũ năm 2021, phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố chỉ đạo các trường trung học cơ sở thẩm định trình độ văn hóa cho công dân nhập ngũ, phối hợp với Phòng Y tế, Trung tâm Y tế thành phố chỉ đạo và triển khai công tác sơ tuyển, khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự, tham mưu Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố và Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố tổ chức lễ giao nhận quân năm 2021 đảm bảo đúng nghi lễ, trang trọng, nhanh gọn, an toàn. Chỉ đạo Công an các xã phường phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự thành phố cung cấp rà soát, thống kê số lượng công dân trong độ tuổi thực hiện luật nghĩa vụ quân sự, xét duyệt tiêu chuẩn chính trị cho công dân nhập ngũ. Phúc tra các đơn vị báo cáo danh sách công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, chủ trì tham mưu cho Hội đồng Nghĩa vụ quân sự, xử lý các tổ chức cá nhân vi phạm luật nghĩa vụ quân sự. Phòng Y tế thành phố tham mưu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành quyết định thành lập Hội đồng Khám sức khỏe cấp thành phố, bảo đảm nhanh gọn, hiệu quả. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn làm tốt công tác tuyên truyền, thủ trưởng các phòng ban ngành thuộc thành phố lập danh sách cán bộ người lao động trong độ tuổi nhập ngũ về Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố. Ủy ban Nhân dân các xã phường chỉ đạo Hội đồng Nghĩa vụ quân sự cung cấp, rà soát chặt chẽ số công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, không để sót, lọt, thực hiện sơ tuyển 100% số công dân trên các nội dung, chính trị, văn hóa, sức khỏe, hoàn cảnh gia đình để đảm bảo chất lượng khám và làm thủ tục hồ sơ nhập ngũ. Các cơ quan đơn vị địa phương thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trước, trong và sau công tác tuyển quân năm 2021.
Thực hiện đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong tháng cao điểm, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã và đang tích cực tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các vi phạm trên tất cả các tuyến đường. Đặc biệt trong điều kiện tuân thủ nghiêm quy định về phòng chống dịch COVID-19, phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân. Chỉ trong khoảng 1 giờ đồng hồ trên tuyến quốc lộ 37, đoạn qua địa bàn phường Tân Thành, thành phố Thái Nguyên, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã kiểm tra, phát hiện và xử lý hàng chục trường hợp vi phạm về tốc độ. Để đảm bảo an toàn giao thông trong tình hình mới, cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã và đang triển khai đồng bộ quyết liệt các biện pháp trên tinh thần vừa đảm bảo trật tự an toàn giao thông, vừa thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19. Việc xác định đúng tuyến, địa bàn trọng điểm để bố trí lực lượng phù hợp cũng đã góp phần phát hiện và ngăn chặn những vi phạm về giao thông như đua xe trái phép, không đội mũ bảo hiểm, chạy xe vượt quá tốc độ cho phép, điều khiển xe khi đã sử dụng rượu bia, ma túy, v.v. Tuy nhiên, công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm vẫn gặp một số khó khăn. Theo kế hoạch, đợt ra quân kiểm tra vi phạm trật tự an toàn giao thông lần này sẽ kéo dài đến hết ngày 14 tháng 9. Ngoài kết hợp việc tuần tra xử lý trực tiếp trên đường, lực lượng cảnh sát giao thông trên địa bàn tỉnh cũng đang tăng cường xử phạt nguội qua hệ thống camera giám sát, xử lý qua hình ảnh. Nhưng điều quan trọng vẫn là ý thức tự giác chấp hành pháp luật về an toàn giao thông của người dân nhằm hạn chế xảy ra tai nạn giao thông.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay Hội Cựu Chiến binh thành phố Thái Nguyên có trên 21.000 hội viên tham gia sinh hoạt tại 60 hội cơ sở. Nhiều năm qua, Hội Cựu Chiến binh thành phố đã làm tốt công tác phát triển hội viên và xây dựng tổ chức hội ngày một phát triển lớn mạnh.
Chi hội Cựu Chiến binh xóm Thái Sơn 1 thuộc Hội Cựu Chiến binh xã Quyết Thắng hiện đang là chi hội có số lượng hội viên đông nhất tỉnh Thái Nguyên với 330 hội viên. Thời gian qua, do làm tốt công tác phát triển hội viên và xây dựng nhiều hoạt động phong phú, hiệu quả, nên đã thu hút được đông đảo hội viên tham gia sinh hoạt. Nhờ có đông hội viên nên chi hội đã tập hợp được sức mạnh tập thể trong mọi hoạt động, đặc biệt là phong trào hiến đất làm đường và phong trào giúp hội viên phát triển kinh tế. Hiện nay chi hội không có hội viên nghèo. Nói về công tác phát triển hội viên và ý nghĩa của việc tham gia sinh hoạt hội, ông Nguyễn Văn Thức, chi hội trưởng Hội Cựu Chiến binh xóm Thái Sơn 1, xã Quyết Thắng cho biết.
Hàng năm về cái công tác phát triển thì chúng tôi vẫn hoạt động phát triển đều đặn. Có những thời điểm chúng tôi phát triển là đến một năm chúng tôi kết nạp được 30 hội viên. Trên khi vận động các đồng chí tham gia rất tích cực vào công tác hội viên. Vì vào trong cựu chiến binh thì nó nhiều người ta đã đánh giá là vì chúng tôi hoạt động rất là mạnh. Kể cả từ văn hóa, văn nghệ, thể thao, rồi về các cái hoạt động thăm hỏi ốm đau. Vận động các đồng chí đóng góp để ủng hộ xây dựng con đường xóm thì các đồng chí hội viên rất là nhiệt tình. Các đồng chí chỉ cần nghe tin chưa đến kỳ vận động, các đồng chí đã tự tìm đến để ủng hộ.
Hiện nay ở các cấp hội cựu chiến binh thuộc Hội Cựu Chiến binh thành phố Thái Nguyên, công tác phát triển hội viên đã và đang được đẩy mạnh thực hiện. Nhờ phát huy tốt bản chất bộ đội Cụ Hồ nên các hội viên cựu chiến binh luôn nêu cao ý thức xây dựng và phát triển hội vững mạnh, đồng thời nêu cao ý thức, tinh thần tự lực tự cường, phấn đấu giảm nghèo nhanh và bền vững, đẩy mạnh hoạt động nghĩa tình, giúp nhau nâng cao đời sống, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đến nay, số hộ là hội viên Hội Cựu Chiến binh có kinh tế khá giàu đạt 58%. Toàn hội chỉ còn 4 hội viên cựu chiến binh ở nhà tạm và 14 gia đình thuộc hộ nghèo, bằng 0,01%. Nói về vai trò của Hội Cựu Chiến binh ở cơ sở trong việc xây dựng và phát triển địa phương, ông Trần Đình Bộ, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh phường Chùa Hang cho biết.
Công tác phát triển hội viên ở đây chú trọng nhất là đối với chi hội cơ sở, các đồng chí cán bộ hội viên có tinh thần trách nhiệm xây dựng chi hội, vận động các thế hệ cựu chiến binh sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về với địa phương thì vận động vào hội để tham gia xây dựng hội. Trước tiên là tham gia xây dựng hội, sau đó là xây dựng địa phương, tổ dân phố ngày càng vững mạnh.
Nói về hướng phát triển của Hội Cựu Chiến binh thành phố trong thời gian tới, ông Bùi Ngọc Dinh, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh thành phố Thái Nguyên cho biết.
Phát huy thành tích 30 năm xây dựng và phát triển Hội Cựu Chiến binh thành phố Thái Nguyên, trong thời gian tới thì Hội Cựu Chiến binh thành phố Thái Nguyên tiếp tục tuyên truyền, vận động, phát triển hội viên cả về số lượng và chất lượng, tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động công tác hội.
Nhờ chú trọng công tác phát triển hội viên và xây dựng tổ chức hội vững mạnh, quan tâm chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần của hội viên, nên suốt 30 năm qua, các cấp hội cựu chiến binh thành phố đã và đang cùng các cấp ngành và tổ chức chính trị xã hội của thành phố chung tay xây dựng thành phố Thái Nguyên ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh.
An toàn thực phẩm vì sức khỏe sống nòi.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay liên kết sản xuất an toàn gắn với tiêu thụ nông sản có vai trò quan trọng trong phát triển nông nghiệp, giúp nâng cao lợi ích của các thành phần tham gia chuỗi giá trị, tăng quy mô sản xuất hàng hóa, áp dụng các quy trình sản xuất hiện đại và nâng cao năng lực quản lý, điều hành, tổ chức sản xuất theo hợp đồng nhằm tạo ra những sản phẩm hàng hóa chất lượng, nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo an toàn thực phẩm. Trước thực tế đó, những năm qua, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Thái Nguyên đã đẩy mạnh việc xây dựng những chuỗi liên kết trong sản xuất an toàn và tiêu thụ ổn định sản phẩm nông nghiệp.
Để có sản phẩm an toàn, các nông hộ trong tổ hợp tác sản xuất rau an toàn xóm Cậy, xã Húng Thượng, thành phố Thái Nguyên phải tuân thủ nghiêm ngặt quy trình sản xuất an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Hiện nay, tổ hợp tác có 16 hộ sản xuất và cung ứng thực phẩm an toàn. Mỗi ngày, tổ hợp tác cung ứng theo chuỗi liên kết khoảng 1 tấn nông sản, gồm rau củ quả các loại. Sản phẩm nông sản được cơ quan chuyên môn kiểm tra và được cấp tem nhãn truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Bà Nguyễn Thị Minh, tổ trưởng tổ hợp tác rau an toàn xóm Cậy chia sẻ: sản xuất rau theo quy trình Việt Gáp đã thay đổi nhận thức của bà con, thay đổi về cách làm, về ghi chép sổ sách. Nhằm thúc đẩy chuỗi liên kết, một số sản phẩm có liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản đã được tập huấn, hỗ trợ về giống, kỹ thuật cũng như được đầu tư quy trình sản xuất, chế biến, giúp xây dựng thương hiệu chuẩn. Qua chuỗi liên kết, các sản phẩm nông nghiệp an toàn của tỉnh như gà đồi, chè, rau, thịt lợn đã được các siêu thị nhập và phân phối đến người tiêu dùng. Chị Phạm Thị Ngọc Hà, quản lý siêu thị Minh Cầu cho hay: qua chuỗi liên kết, siêu thị Minh Cầu rất thuận lợi trong việc lựa chọn các nhà cung cấp, từ đó sẽ lựa chọn ra rất nhiều sản phẩm có chất lượng tốt. Nhu cầu về nông sản phục vụ bếp ăn tập thể cho học sinh, trẻ em mầm non và công nhân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên là rất lớn. Vì vậy, liên kết giữa người sản xuất, doanh nghiệp và người tiêu dùng sẽ giúp nâng cao giá trị các sản phẩm nông nghiệp, đảm bảo đầu ra ổn định, người tiêu dùng được sử dụng thực phẩm an toàn. Chị Ngô Thị Minh Huyền, hiệu trưởng trường mầm non Galaxy cũng cho biết: từ khi liên kết, chúng tôi cảm thấy yên tâm về chất lượng thực phẩm bên liên kết cung cấp cho chúng tôi. Khi thực phẩm được giao đến, chúng tôi cũng tiến hành kiểm tra, rà soát để đảm bảo được chất lượng tốt nhất cho bữa ăn của trẻ nhỏ. Những năm gần đây, sản xuất nông nghiệp gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm và truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh ngày càng được quan tâm. Bên cạnh việc hỗ trợ cũng như tập huấn cho bà con nông dân trong sản xuất để giới thiệu quảng bá các sản phẩm nông nghiệp của tỉnh, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản của tỉnh cũng đã tổ chức các chương trình xúc tiến liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Hiện nay, toàn tỉnh đã hình thành và phát triển trên 50 chuỗi cung ứng nông sản thực phẩm an toàn trên rau quả, chè và các sản phẩm thịt. Ông Dương Sơn Hà, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Thái Nguyên thông tin thêm: về phát triển nông nghiệp theo chuỗi liên kết gắn kết chặt chẽ giữa người sản xuất, doanh nghiệp sơ chế, chế biến đến đơn vị tiêu thụ, nông sản được quản lý về chất lượng, giảm chi phí trung gian và nâng cao hiệu quả sản xuất cho những tổ hợp tác và hợp tác xã, doanh nghiệp sản xuất nông lâm thủy sản. Hàng năm chúng tôi xây dựng kế hoạch kiểm tra, lấy mẫu tại các vùng sản xuất tập trung, trên cơ sở đó đánh giá mức độ đảm bảo an toàn thực phẩm. Có thể thấy, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn của tỉnh đã và đang có những định hướng lớn xuyên suốt. Đây là một trong những điều kiện quan trọng để ngành thực hiện nhiệm vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển ngày càng cao trong sản xuất nông nghiệp an toàn, nông nghiệp sạch.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm mùng 10 ngày 11 tháng 9 năm 2020. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày không mưa, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Khu vực phía Nam, nhiều mây có lúc mưa rào và dông gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày không mưa gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%.
Mục thông tin quảng cáo.
Bộ Y tế đã đưa ra 7 biện pháp các em học sinh cần làm hàng ngày tại trường học để phòng tránh mắc COVID-19. Để các em học sinh đến trường an toàn, Bộ Y tế đã đưa ra khuyến cáo những biện pháp phòng chống dịch cần làm, như những việc cần làm khi trẻ bị sốt, ho, khó thở tại trường học, những việc học sinh cần làm tại trường, tại nhà hàng ngày để phòng tránh mắc COVID-19, hướng dẫn vệ sinh môi trường, khử khuẩn tại trường học. Đặc biệt, Bộ Y tế đưa ra 7 biện pháp học sinh cần làm hàng ngày tại trường học để phòng tránh mắc COVID-19. Cụ thể, 1. Rửa tay với nước sạch và xà phòng hoặc dung dịch rửa tay khô thường xuyên vào các thời điểm trước khi vào lớp, trước và sau khi ăn, sau khi ra chơi, nghỉ giữa giờ, sau khi đi vệ sinh, khi tay bẩn. 2. Che mũi, miệng khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất bằng giấy lau sạch, khăn vải hoặc khăn tay hoặc ống tay áo để làm giảm phát tán dịch tiết đường hô hấp. Vứt bỏ khăn, giấy che mũi, miệng vào thùng rác và rửa tay sạch. 3. Không đưa tay lên mắt, mũi, miệng. 4. Không dùng chung các đồ dùng cá nhân như cốc, bình nước, khăn mặt, khăn lau tay, gối, chăn. 5. Không khạc nhổ bừa bãi. 6. Bỏ rác đúng nơi quy định. 7. Nếu bản thân hoặc thấy học sinh khác có sốt, ho, đau họng, khó thở thì báo ngay cho giáo viên chủ nhiệm. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế kêu gọi người dân Việt Nam thực hiện thông điệp 5K: khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập đông người, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang: đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người, đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn: rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay, vệ sinh các bề mặt, vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế, giữ vệ sinh, lau rửa và để nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách: giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế: thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Hướng dẫn cài đặt Bluezone để cảnh báo người nhiễm COVID-19. Bluezone là ứng dụng cảnh báo người dùng nếu có tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19. Để cài đặt được phần mềm này trên điện thoại, người dân thực hiện các bước sau. Bước 1. Người dùng điện thoại truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc vào ứng dụng App Store hoặc CH Play trên điện thoại rồi tìm kiếm phần mềm Bluezone để tải về. Bước 2. Sau khi tải về, ứng dụng Bluezone sẽ yêu cầu bạn cho phép ứng dụng sử dụng Bluetooth để ghi nhận tiếp xúc với những ai trong cộng đồng sử dụng Bluezone rồi. Nếu chưa bật Bluetooth, bạn hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth hoặc vào cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên. Bên cạnh đó, ứng dụng cũng sẽ yêu cầu cho phép truy cập vị trí và truy cập một số thông tin của người dùng. Việc cho phép truy cập này không sợ bị mất thông tin dữ liệu vì ứng dụng không thu thập những thông tin này để nếu người bạn tiếp xúc hoặc có bất kỳ ca nhiễm mới nào nhiễm COVID-19, ứng dụng sẽ ngay lập tức gửi thông tin đến bạn. Bước 3. Sau khi cài đặt xong, người dùng bấm quét xung quanh để nhận diện xem có ai đang sử dụng Bluezone không. Nếu có người ở gần bạn dưới 2 mét sử dụng Bluezone, ứng dụng sẽ tự động nhận diện những người dùng này và xếp vào trong danh sách đã tiếp xúc.
Từ ngày 4 đến ngày 16 tháng 9, hãy đến ngay Trung tâm Vàng bạc Trang sức Doji trên toàn quốc để nhận siêu ưu đãi, mua trang sức nhận vàng 999.9. Ngoài việc nhận ưu đãi lên tới 10% đối với các sản phẩm trang sức với hóa đơn mua hàng trên 100 triệu đồng, khách hàng sẽ nhận ngay hai chỉ Âu vàng Phúc Long vàng 999.9. Khách hàng mua trang sức vàng ta Doji sẽ được giảm tới 30% tiền công chế tác đến hết ngày 30 tháng 9. Bên cạnh đó, khách hàng mua sản phẩm trang sức vàng ta Vu Quy sẽ được tặng voucher trị giá 200.000 đồng. Doji cũng áp dụng mức ưu đãi lên đến 30% với dòng quà tặng vàng Kim Bảo Phúc và các sản phẩm đồng hồ chính hãng Doji Watch. Hãy trải nghiệm và mua sắm tại hệ thống Trung tâm Vàng bạc Trang sức Doji trên toàn quốc ngay hôm nay. Hotline 1800 1168, website www.trangsuc.doji.vn.
Tuyên truyền khuyến cáo nhân dân sử dụng điện an toàn, tiết kiệm. Để phòng tránh các sự cố gây cháy và tai nạn do điện có thể xảy ra, Công ty Điện lực Thái Nguyên, Điện lực thành phố Thái Nguyên khuyến cáo khách hàng sử dụng điện và nhân dân hãy thực hiện. 1. Khi chưa cắt nguồn điện, không được chạm vào, ổ cắm điện, những chỗ hở của dây điện nơi vỏ cách điện bị nứt, chóc, bị bung băng keo cách điện, cầu dao, cầu chì không có nắp tre. 2. Không sử dụng dây dẫn điện, thiết bị điện và thiết bị sử dụng điện trong nhà có chất lượng kém vì dễ chạm, chập, giò điện gây tai nạn hoặc cháy nổ. 3. Không phơi, quần áo, treo móc vật dụng hàng hóa vào dây điện. 4. Không cắm trực tiếp đầu dây dẫn điện, không có phích cắm vào ổ cắm điện. Phích cắm, ổ cắm phải chắc chắn. Khi rút phích cắm điện không nắm dây điện kéo ra, phải nắm phần nhựa của thân phích cắm. 5. Khi có dông sét, mưa bão, ngập nước, cắt điện, rút phích điện, các thiết bị, TV, máy tính và tách cáp anten ra khỏi TV nhằm tránh sét lan truyền. Khi nhà bị ngập nước, mưa bão làm tốc mái, đổ tường nên cắt cầu giao điện. 6. Khi cần sửa chữa hoặc lắp đặt điện trong nhà, phải ngắt thiết bị đóng cắt điện, cầu giao, cầu chì, công tắc và treo tải thiết bị đóng cắt điện biển báo báo. 7. Sử dụng các công cụ điện cầm tay, máy khoan, máy mài, phải mang găng tay cách điện để không bị điện giật. 8. Khi tay ướt hoặc nền nhà ẩm ướt, không chạm vào bất kỳ dụng cụ sử dụng điện nào, không đóng cắt cầu dao hoặc cắm rút phích cắm điện. Sàn nhà ẩm ướt muốn thao tác phải đứng trên vật cách điện như ghế gỗ, nhựa khô. 9. Không để thiết bị điện có phát nhiệt, TV, bàn ủi, bếp điện ở gần vật dễ cháy. 10. Không dùng điện để chống trộm, bẫy chuột, đánh bắt cá. Không dùng nước để chữa cháy khi chưa cắt nguồn điện. Công ty Điện lực Thái Nguyên, Điện lực thành phố Thái Nguyên khuyến cáo khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm. Để phòng tránh các sự cố gây cháy và tai nạn do điện có thể xảy ra, Công ty Điện lực Thái Nguyên, Điện lực thành phố Thái Nguyên khuyến cáo khách hàng sử dụng điện và nhân dân hãy thực hiện. 1. Không bắn súng, pháo hoa, ném đất đá, dây kim loại, dây kim tuyến, thả diều vào đường dây, chạm điện vì có thể làm chạm chập, phóng điện, đứt dây, gây nguy hiểm. 2. Không lắp đặt anten, dây phơi, dàn giáo xây dựng, hộp đèn, biển quảng cáo hoặc các vật dụng khi rơi, đồ có thể va quẹt vào công trình lưới điện cao áp. Nếu vi phạm vào trong khoảng cách an toàn sẽ bị phóng điện gây tai nạn. 3. Khi mưa bão, dông sét, hạn chế ra đường tránh bị cây đổ, đường dây điện có thể bị đứt. Không chạm người vào cột điện, dây chằng cột điện, nơi nối đất ở các cột điện, thùng điện kế, thùng cầu dao để đề phòng điện giật do giò điện. 4. Không vi phạm khoảng cách an toàn phóng điện. Đường dây chạm điện trung thế 15 kV 2m, đường dây cao thế 110 kV 4m, đường dây cao thế 220 kV 6m, đường dây cao thế 550 kV 8m. 5. Không nên dựng lều quán, nhà cửa có mái che và tường bao bằng vật liệu dễ cháy dưới đường dây chạm điện. 6. Cây trồng gần công trình, không để cành cây, dây leo vi phạm khoảng cách an toàn đối với đường dây, chạm điện. Khi chặt cây, tỉa cành gần công trình lưới điện, phải đề phòng cây đổ, cành rơi có thể chạm vào đường dây, chạm điện, làm đứt dây hoặc phóng điện gây tai nạn cho người, hư hỏng thiết bị điện. 7. Cấm tự ý tháo gỡ các kết cấu của công trình điện như dây điện, thanh giằng, dây néo, dây nối đất. 8. Cấm vào trạm điện, trạm có tường rào bao quanh, trạm trong phòng, trạm có hàng rào bảo vệ, không đột nhập vào trạm. Trạm đặt trên cột điện, không tự ý leo lên cột điện. 9. Cấm cột trâu bò, gia súc, thuyền bè vào cột điện. sử dụng công trình lưới điện cao áp vào những mục đích khác khi chưa có thỏa thuận với đơn vị quản lý lưới điện cao áp. 10. Khi phát hiện trụ điện ngã, dây điện đứt, người phát hiện không được đến gần và báo cho người xung quanh biết, thành lập rào chắn và gọi số điện thoại khẩn cấp 1900-6769 để ngành điện xử lý. Điện lực thành phố Thái Nguyên xin chân thành cảm ơn. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Đinh Hồng Cảnh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.